thoát khỏi đêm dài sanh tử, nên thí cho hai thứ pháp và tài. Nhưng do lòng từ bi cùng cực, nên lại khiến cho họ được xuất sanh các thiện căn, thành tựu bồ đề quả. Trong hết thảy các loại bố thí, cách bố thí sau đây là tối thượng, làm cho hết thảy chúng sanh rốt ráo lìa được khổ, được cái vui rốt ráo. Nhưng muốn làm cho chúng sanh phát sanh được cái thiện căn, thành tựu bồ đề, thì không chi hơn được pháp trì danh hiệu Phật, cầu sanh cực lạc. Do vậy, Ngài nói tiếp rằng, nếu tôi thành chánh giác, lập hiệu vô lượng thọ, chúng sanh nghe hiệu ấy, đều sanh trong nước tôi. Bốn câu này chính là tâm tủy của đại nguyện, là tròng mắt của toàn bộ kinh, là cánh tay mầu nhiệm độ sanh của mười phương Như Lai, là thuyền báo để hết thảy chúng sanh thoát khổ. Cả 48 đại nguyện chỉ nhằm khai diễn ý nghĩa của bốn câu kệ trên. Đúng như Ngài Thiện Đạo bảo, nguyện nào cũng là để chỉ bày pháp niệm Phật. A-di-đà thánh hiệu có vô lượng nghĩa, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng thanh tịnh, vô lượng trang nghiêm, vô lượng trí huệ, vô lượng bồ đề, cho đến vô lượng điều vô lượng. Vô lượng thọ biểu thị pháp thân thường trụ, nên vô lượng thọ bao gồm hết thảy mọi thứ vô lượng. Vì vậy, danh hiệu của Như Lai vang khắp mười phương, chúng sanh được nghe danh đều sanh trong nước Ngài. Do xưng danh, liền có nhiều thiện căn được sanh tịnh độ, nên chắc chắn chứng bồ đề. Thật là phương tiện rốt ráo thù thắng viên mãn. Di Đà đại nguyện sở dĩ siêu thế và Phật được xưng tụng là đấng nguyện vương, chính là do bởi những điều trên. Thân sắc vàng như Phật, diệu tướng đều viên mãn. Nguyện người sanh về nước tôi, thân được giống như Phật, thân đều có sắc vàng đủ cả 32 tướng tốt. Câu này nhắc lại nguyện thứ ba và nguyện thứ tư, chỉ nói thêm là thù thắng viên mãn ngụ ý thân chúng sanh giống hệt thân Phật. Cũng dùng tâm đại bi phổ lợi các quần phẩm. Hai câu kệ trước nói về thân đức, hai câu kệ này nói đến tâm đức. Cần chú ý hai chữ cũng dùng trong hai câu này. Chữ cũng dùng ngụ ý rằng, nguyện rằng những người đã sanh về cõi tôi cũng đều giống như tôi, tức Pháp Tạng. Dùng tâm đại bi lợi ích khắp các loài chúng sanh. Lại nguyện rằng nhân dân cõi cực lạc đều giống như Đức Phật, xem các chúng sanh như chính thân mình, cùng phát khởi tâm đồng thể đại bi như phẩm hạnh nguyện của Kinh Hoa Nghiêm đã nói. Nhân nơi chúng sanh mà khởi đại bi, do đại bi mà sanh tâm bồ đề, do tâm bồ đề thành đẳng chánh giác. Vì vậy, nguyện chúng sanh sanh về cõi tôi, phát tâm đại bi lợi ích khắp muôn loài. Chữ phẩm có nghĩa là phẩm loại. Phổ lợi quần phẩm nghĩa là làm lợi ích cho khắp hết thảy vô số chúng sanh muôn loài. Ly dục, chánh niệm sâu, tịnh huệ, tu phạm hạnh. Dục là tham dục. Kinh Tứ Thập Nhị Chương nói, ly dục thanh tịnh là tối thắng. Chánh niệm là một trong bát chánh đạo, lìa tà phân biệt. Niệm thật tánh của pháp thì gọi là chánh niệm. Quán Kinh Sớ giảng rằng, xả tướng nhập thật gọi là chánh niệm. Sách Hội Sớ giảng chữ tịnh huệ như sau: tịnh huệ chính là bát nhã ba la mật, chẳng phải là trí huệ bất tịnh của nhân thiên tiểu thừa, nên gọi là tịnh huệ. Phạm hạnh là hạnh thanh tịnh vô dục, là một trong năm hạnh kinh Niết Bàn dạy, là hạnh lợi tha để đối trị hết thảy điều bất thiện, lìa lầm lỗi được thanh tịnh, nên gọi là phạm hạnh. Vạn hạnh để chứng Niết Bàn cũng gọi là phạm hạnh. Sách Hội Sớ nói, dục là nguyên nhân của các khổ, dùng thí độ và giới độ để xa lìa, chánh niệm để khéo giữ gìn, như mặc áo giáp vào thành, nhẫn độ định độ để tu hành, hạnh ly dục, Tịnh Huệ là Bát Nhã Độ, tinh tấn hiện diện trong cả năm độ, đấy là lục độ của Bồ Tát. Ngài Vọng Tây hiểu hơi khác. Ngài coi ly dục là thí, giới, nhẫn, chánh niệm là thiền định. Nói chung, ly dục, chánh niệm và tịnh huệ đều là lục độ của Bồ Tát. Tu sáu độ này, lìa được ba độc tham, sân, si nên bảo là phạm hạnh. Ngài Vọng Tây lại bảo, ly dục chính là không tham, khéo chánh niệm là không sân, tịnh huệ là không si, đó gọi là phạm hạnh. Phần chánh kinh. Nguyện trí huệ quang tôi chiếu khắp mười phương cõi, tiêu trừ tối tam cấu, độ khắp các ách nạn, đều bỏ tam đồ khổ, diệt các tối phiền não, mở được mắt trí huệ, đạt được thân quang minh, bế tắc các đường ác, thông đạt thiện thú môn, vì chúng khai pháp tạng, rộng thí báo công đức. Phần chú giải. Đoạn trước nói về vô lượng thọ, đoạn này nói về vô lượng quang. Vô lượng thọ là thể, vô lượng quang là tướng dụng. Từ công dụng của thể tướng sanh ra vô biên đức, giáo hóa và lợi ích. Trong phần định thiện nghĩa của tác phẩm Quán Kinh Sớ, Thiện Đạo Đại Sư đã bảo, mỗi một nguyện đều vì chúng sanh. Bài kệ này đã thể hiện rõ cái tâm ấy. Trong hai câu, nguyện trí huệ quang của tôi chiếu khắp mười phương cõi, chữ trí huệ quang có hai nghĩa. Một là như kinh Niết Bàn dạy, quang minh là trí huệ. Kinh Siêu Nhật Minh Tam Muội cũng dạy, đại trí phát ra ngoài, chiếu soi pháp giới thì gọi là quang minh. Xin xem lại lời giải thích chi tiết về chữ quang minh ở phần trước. Ở đây tôi chẳng nhắc lại. Hai là như Đàm Loan Đại Sư viết trong tác phẩm Tán A-di-đà Phật Kệ, có viết, Phật quang chiếu tan tâm tối vô minh, nên Phật hiệu là trí huệ quang. Câu đầu, tức là câu Phật quang chiếu tan tâm tối vô minh, giống với thuyết trên. Câu sau, tức là câu nên Phật hiệu là trí huệ quang, ý nói trí huệ quang là một trong những thánh hiệu của Phật A-di-đà và cũng là một trong 12 thứ quang minh của Ngài. Câu nguyện trí huệ quang tôi trích trong bản tống dịch. Câu này được bản đường dịch ghi là nguyện được Như Lai vô lượng quang. Theo đó, trí huệ quang là vô lượng quang. Vả lại, Đức Di Đà tuy có 12 danh hiệu, nhưng thật ra trong mỗi danh hiệu đều gồm trọn đủ các đức tánh quang minh khác. Vì vậy, trí huệ quang cũng là vô lượng quang, vô biên quang, vô ngại quang, vô đẳng quang, thường chiếu quang, thanh tịnh quang. Vì vậy, trong câu kệ tiếp theo Ngài nói chiếu khắp mười phương cõi, vô lượng quang trọn khắp mười phương theo chiều ngang, nên không cõi nào chẳng chiếu thấu. Hơn nữa, quang minh ấy chính là trí huệ, chiếu tan tối tâm vô minh nhơ bẩn của chúng sanh. Nên trong những câu kệ tiếp đó, Ngài bèn nhắc lại những diệu dụng của quang minh như tiêu trừ tam cấu minh, vân vân. Tiêu trừ tam cấu minh, độ khắp các ách nạn. Tam cấu là tên gọi khác của ba độc tham, sân, si. Minh tức tâm tối là vô tri. Luận Câu Xá bảo rằng, do các thứ vô tri che lấp thật nghĩa và chướng ngại cái thấy đúng đắn, nên gọi là minh. Trong cụm chữ minh tế, tạm dịch là độ khắp. Minh có nghĩa là sáng suốt, đầy đủ, đông nhiều. Tế là độ, là cứu. Sách Hội Sớ bảo, minh tế nghĩa là quảng tế, nên minh tế nghĩa là cứu độ một cách rộng lớn. Vì vậy, tạm dịch là độ khắp. Ách là chướng ngại, trói buộc, là khổ sở. Nạn là khổ nạn, tai nạn, khốn khổ. Vì vậy, hai câu kệ này có thể hiểu một cách thô thiển như sau. Tiêu trừ ba độc tham sân si tâm tối nhơ bẩn của chúng sanh, rộng cứu các thứ đau khổ và tai nạn. Các ách nạn nhiều đến vô số nên bảo là các ách nạn. Trí quan của Phật có thể cứu vớt khắp tất cả. Sách Hội Sớ giảng rằng tam cấu là tham, sân, si. Ba cấu này làm ô nhiễm tâm tánh nên gọi là cấu. Tam cấu khiến chúng sanh mù tối nên gọi là minh. Chúng là cái nhân làm ta lưu chuyển trong sanh tử. Cái ách nạn là quả, tức là sáu đường và bốn loài vậy. Phật quang có đức tánh thanh tịnh, trí huệ, hoan hỷ, chiếu rộng khắp, tiêu trừ sự tối tâm do ba chướng gây ra. Do tập đã diệt, tức tiêu diệt được hết cái nhân khổ não của tập đế. Khổ quả bèn dứt, tức chấm dứt cái khổ vì lưu chuyển, nên bảo là độ khắp. Đều bỏ tam đồ khổ, diệt các tối phiền não, là hai câu tiếp nối ý hai câu kệ trước. Tiêu trừ ba độc thì thoát khỏi ba ác đạo. Sự khổ trong tam đồ rất nặng nề nên đại thánh rủ lòng thương xót, nguyện khiến chúng sanh được xa lìa. Vì vậy trong 48 nguyện, hai nguyện đầu tiên là trong cõi nước không có ba ác đạo và chẳng còn đọa vào ác đạo nữa. Câu đều bỏ tam đồ khổ ở đây có cùng một ý nghĩa với hai nguyện trên. Tối là thí dụ, vô minh phiền não che lấp nguồn tâm của chúng sanh, khiến họ tối tâm, mù lòa, không thấy được, nên bảo là tối. Trí huệ quang của Phật như mặt trời, Phật trí chiếu tan vô minh phiền não như ánh mặt trời xua tan tâm tối, nên bảo là diệt các tối phiền não. Mở con mắt trí huệ đạt được thân quang minh. Công dụng của con mắt là để thấy, nên ta thường dùng con mắt tiêu biểu cho cái thấy. Kinh thường ví bát nhã như con mắt, các độ khác như mù. Nhà thiền thường nói hễ tham thiền thì phải nắm được tròng mắt của lẽ thiền, hễ học hỏi kinh giáo thì phải nắm được con mắt của kinh giáo. Những câu như vậy đều dùng con mắt để ví cho chánh kiến bát nhã. Phẩm Ly Thế Gian của Kinh Hoa Nghiêm có nói đến thập nhãn. Ngoài ngũ nhãn, con mắt thứ sáu là trí nhãn, vì nó thấy được các pháp. Con mắt thứ bảy là quang minh nhãn, vì thấy được quang minh của Phật. Con mắt thứ tám là xuất sanh tử nhãn, vì thấy được Niết Bàn. Con mắt thứ chín là vô ngại nhãn, vì thấy mọi pháp vô ngại. Con mắt thứ 10 là nhất thiết trí nhãn, còn gọi là phổ nhãn, vì thấy được phổ môn pháp giới. Mắt trí huệ nói trong kinh đây có thể hiểu là huệ nhãn và trí nhãn trong thập nhãn vừa nói trên, cũng có thể hiểu là Như Lai trí huệ đức tướng mà chúng sanh sẵn có, nghĩa là Phật nhãn. Sách Hội Sớ viết rằng mắt trí huệ chính là trí huệ, nghĩa là con mắt trí huệ sẵn có trong tâm chúng sanh. Do vô minh hư huyễn che lấp nên nhận lầm là tối tâm mê muội. Trụ trong tối tâm mê muội nên lầm tưởng Phật nhãn ở nơi khác. Phật quang phổ chiếu khai mở con mắt sẵn có trong tâm chúng sanh, diệt tan sự tối tâm hôn ám từ vô thủy đến nay, nên bảo là mở. Nghĩa là chúng sanh hôn ám, mù lòa, vô tri, chẳng biết mình sẵn có Phật nhãn, tự lầm nhận là mình mù tối, tưởng rằng chỉ mình Phật có Phật nhãn. Nay do Phật quang phổ chiếu mà con mắt trí huệ sẵn có trong tâm chúng sanh được mở sáng, nên tiêu diệt được hôn ám tâm tối. Sách Tam Tạng Pháp Số quyển 13 bảo có ba thứ quang minh như sau. Một, ngoại quang minh như quang minh của mặt trời, mặt trăng, châu, lửa, vân vân, trừ được tâm tối. Hai, pháp quang minh, diệu pháp trừ được sự tối tâm do ngu si. Ba, thân quang minh, thân chư Phật, Bồ Tát và chư thiên có quang minh trừ được tối tâm như kinh nói, thân, đảnh đều có quang minh chói ngời. Nếu chỉ hiểu thân quang minh là thân có quang minh thì chỉ là hiểu ở mức độ nông cạn. Hiểu sâu hơn, cầu đạt được thân quang minh có đến ba nghĩa. Một là, như kinh Thiên Thủ Đà Ra Ni nói, nên biết kẻ ấy chính là quang minh tạng, vì được quang minh của hết thảy Như Lai chiếu đến. Do Phật quang phổ chiếu nên chúng sanh cấu diệt thiện sanh, huệ nhãn mở sáng, tịnh tâm trì niệm. Ngay khi ấy được quang minh của mười phương Như Lai chiếu soi hộ trì, tự thân của hành giả liền thành tạng quang minh. Hai là, như sách Vãng Sanh Luận Chú ghi rằng, quang minh của Phật là tướng trí huệ, nên thân quang minh và mắt trí huệ là bất nhị. Mắt trí huệ được mở sáng nên thấy tánh rõ ràng, thành tựu thân quang minh một cách nhanh chóng. Ba là, như kinh Tư Ích bảo rằng, thân Như Lai chính là tạng vô lượng quang minh, nghĩa là nguyện tất cả chúng sanh đều do chân thật trí huệ mà chứng được pháp thân Như Lai vậy. Bế tắc các đường ác. Đường ác là như kinh Địa Trì nói, đi theo hành ác nên gọi là ác đạo, tức là thực hành hành ác sẽ sa vào con đường này, còn gọi là ác thú, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ngoài ba ác thú vừa kể trên, cũng có kinh tính cả Atula là ác thú, nên gọi là tứ ác thú. Bế là đóng chặt, cũng có nghĩa là ngăn lấp, khiến cho chúng sanh khỏi bị sa vào ác nạn ba đường ác hoặc bốn đường ác. Đấy là cách giải thích thô thiển ý nghĩa câu bế tắc các đường ác. Sách Hội Sớ giải thích câu này ở mức độ sâu sắc hơn như sau: lục đạo đều là ác đạo. Sách viết lục đạo đều bị lưu chuyển nên gọi là ác đạo. Thuyết của Hội Sớ quả thật có kinh văn làm chứng. Bản ngụy dịch kinh này ghi rằng, vượt ngang năm đường ác, do tính gộp Atula vào trong các đường khác nên chỉ còn năm đường. Kinh bảo năm đường ác là đúng như Hội Sớ đã hiểu, lục đạo đều là ác đạo. Vì vậy, bế tắc các đường ác là đoạn trừ nẻo luân hồi của chúng sanh, khiến họ thoát biển sanh tử. Phẩm 32 trong hội bản cũng bảo, vượt ngang khỏi năm đường, ác đạo tự bế tắc. Câu này tổng hợp từ hai bản Hán dịch và Ngụy dịch. Thông đạt thiện thú môn. Thông đạt là thông suốt, không úng tắc. Môn có hai nghĩa, một là sai biệt, hai là tiến nhập. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 1 giảng rằng, phân định thành từng loại sai biệt nên gọi là môn, là vì có thể nhập vào, tiến vào nên cũng gọi là môn. Pháp có nhiều thứ sai biệt, tức là có nhiều môn giúp chúng sanh chứng nhập Niết Bàn. Đấy là ý nghĩa của chữ môn. Do vậy, pháp được giảng trong mỗi kinh được gọi là môn hay pháp môn. Sách Tứ Giáo Nghi quyển 1 chép rằng, môn có nghĩa là thông suốt, bốn cú pháp chân chánh, khổ, không, vô thường, vô ngã, hoặc thường, lạc, ngã, tịnh, trong giáo pháp của Đức Phật đã dạy, đều khiến cho hành nhân lãnh hội lý thật tướng chân tánh, nên gọi là môn. Chữ môn trong kinh này nên được hiểu theo nghĩa nói trong Tứ Giáo Nghi. Nói chung, chữ thiện thú chỉ ba đường lành trong sáu đường, nhưng trong kinh này không thể hiểu chữ thiện thú như vậy được. Như trong phần trên, chúng ta đã thấy cả sáu đường đều là ác đạo, nên thiên đạo, nhân đạo cũng chẳng được gọi là thiện thú. Như vậy, thiện thú chẳng phải là con đường hướng đến cõi trời, cõi người, mà là con đường quy hướng đến điều lành bậc nhất, như sách Hội Sớ giảng. Bồ đề là chỗ quy hướng của sự lành bậc nhất, nên gọi là thiện thú môn. Như vậy, pháp môn giúp chúng ta chứng nhập được bồ đề diệu giác mới gọi là thiện thú môn. Môn này chỉ những bậc thượng thiện nhân đã phát tâm bồ đề mới chứng nhập nổi, mới hiểu biết một cách thông suốt, nên gọi là thông đạt thiện thú môn. Tu pháp nào để thông đạt? chỉ có mình pháp môn Tịnh Độ phổ độ quần sanh thành tựu tịnh quốc mà thôi. Vì chúng khai pháp tạng là câu tiếp nối ý những câu trên, bế tắc các đường ác là khiến chúng sanh đều thoát khỏi biển sanh tử, thông đạt thiện thú môn là đều lên được bờ niết bàn. Để thực hiện lời nguyện ấy, trước hết phải khai thị tri kiến Phật, nên bảo vì chúng khai pháp tạng. Diễn rộng diệu pháp khiến cho đại chúng được ngộ nhập, dẫn về cực lạc cứu cánh bồ đề, nên bảo là rộng thí báo công đức. Chữ chúng chỉ cửu giới chúng sanh, gồm Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn và hết thảy chúng sanh trong lục đạo. Khai là khai Phật tri kiến, ý nghĩa như chữ khai thị thường dùng. Pháp tạng còn gọi là Phật pháp tạng, chính là lý thể của pháp tánh, cũng chính là Như Lai tạng tánh sẵn có của người nghe pháp. Pháp tánh hàm tàng vô lượng tánh đức nên bảo là pháp tạng. Pháp tạng còn là giáo pháp của Đức Phật dạy. Giáo pháp hàm tàng nhiều nghĩa nên gọi là pháp tạng. Nhiều pháp tích tụ lại nên gọi là pháp tạng. Có đến 84,000 pháp môn. Phẩm Bảo Tháp Kinh Pháp Hoa ghi rằng: trì 84,000 pháp tạng vì người khác diễn thuyết. Sách Luận Câu Xá cũng bảo: tất cả hữu tình có 84,000 phiền não, tham, sân, si, vân vân, nên để đối trị, Đức Thế Tôn nói ra 80,000 pháp uẩn. Do vậy, Phật nguyện vì vô lượng chúng sanh khai hiển pháp tánh chân thật, là giảng ra 84,000 diệu pháp để đối trị phiền não của chúng sanh. Trong 84,000 pháp ấy, chỉ có mỗi diệu pháp Tịnh Độ có thể ban cho chúng ta cái lợi chân thật, khiến cho khắp hết thảy hàm linh đều được độ thoát. Như vậy, giáo thuyết chủ yếu trong pháp tạng chính là kinh này. Rộng thí là cấp cho, ban cho khắp tất cả mọi loài, lợi lạc khắp hết thảy chúng sanh nên bảo là rộng thí. Vật dùng để thí là báu công đức. Sách Nhân Vương Kinh Sớ của Tông Thiên Thai giảng chữ công đức như sau: thí vật là công, quy về mình là đức. Sách Thắng Mang Bảo Quật lại giảng rằng: ác hết là công, viên mãn điều lành là đức. Đức lại có nghĩa là có được, do tu công mà đạt được nên gọi là công đức. Tổng hợp hai thuyết trên thì lợi lạc chúng sanh và diệt ác là công. Cái quả của công ấy gọi là đức. Đức còn có nghĩa là đạt được, do tu công nên đạt được quả ấy. Bên chữ công đức thêm chữ báu chính là điểm ta cần phải hết sức lưu ý. Chữ báu này khác nào như vẽ rồng xong bèn điểm tròng mắt cho rồng. Cái được Ngài Pháp Tạng khai hiển chính là của báu. Cái ta dùng để rộng thí cho chúng sanh cũng chính là của báu ấy. Chữ báu này có ba nghĩa. Một là mỹ hiệu để tôn xưng, như xưng tụng Phật là Bảo Vương Như Lai, ca tụng niệm Phật Tam Muội là Bảo Vương Tam Muội, tôn xưng ấn khế của chư Phật Bồ Tát là Bảo Ấn, vân vân. Hai là báu tức bảo, là dịch nghĩa của chữ Phạn Mani. Nhân Vương Kinh Lương Phận Sớ giảng rằng tiếng Phạn gọi là Mani, tàu dịch là bảo. Nếu dịch theo ý nghĩa thì là như ý bảo châu, do nó thỏa mãn bất cứ điều mong cầu nào. Trong quyển 9 Kinh Niết Bàn còn bảo: châu Mani bỏ trong nước đục, nước liền trong. Sách Di Đà Sớ Sao cũng viết: minh châu gieo vào nước đục, nước đục chẳng thể chẳng trong. Phật hiệu gieo vào tâm loạn, tâm loạn chẳng thể chẳng thành Phật. Đây cũng là đem bảo châu ví với danh hiệu Phật. Ba là Như Trí Độ Luận quyển 47 nói: trong các pháp, pháp bảo là của báo chân thật, làm lợi ích cho đời này đời sau, cho đến khi chứng được Niết Bàn. Chữ báo trong kinh này có đủ những nghĩa như trên vừa thuật. Pháp được giảng là pháp bảo chân thật, pháp này màu nhiệm đến cùng tột, không chi hơn nổi, nên gọi là báu. Pháp này mãn nguyện chúng sanh, nên được ví với báu như ý. Nói đích xác, báu ấy chính là pháp trì danh niệm Phật. Tâm ấn của pháp niệm Phật kiên cố chẳng hoại, khác nào kim cang, nên được xưng tụng là báu. Kinh Quán Phật Tam Muội Hải có nói: ví như có kẻ nghèo cùng dựa dẫm kẻ giàu có để kiếm cái ăn, cái mặc. Khi ấy, có một vương tử ra ngoài chơi, mang theo bình báu lớn, trong bình đựng ấn báu của vua. Kẻ nghèo vờ đến thân cận, cướp bình bỏ chạy. Vương tử biết được, sai 6 tên lính khỏe mạnh, cởi 6 con voi đen đuổi theo. Kẻ nghèo ôm bình chạy vào chốn đầm lầy hoang vắng. Rắn độc từ 4 phía bổ tới toan mổ gã ôm bình, khiến hắn hoảng sợ, chạy rảo đông tây. Thấy trong đồng hoang có một cây to tùm, hắn đầu đội bình báu, vinh cành leo lên. Khi ấy, 6 tên lính vùng vụt đuổi đến dưới gốc. Gã nghèo thấy vậy, liền nuốt ấn vua, dùng tay bưng mặt. 6 con voi đen dùng vòi cuốn cây quật xuống, gã nghèo té xuống đất, thân thể nát nhừ, chỉ còn ấn vàng trong bình báu tỏa sáng. Rắn độc thấy ánh sáng chạy tứ tán. Phật bảo, người trụ vào niệm Phật thì tâm ấn chẳng hoại cũng giống như thế. Trong quyển 95 sách Tông Kính Lục có chú giải đoạn kinh này tường tận, chẳng dẫn ra đây. Nay chỉ bàn về câu cuối trong đoạn kinh trên. Phật bảo A Nan, trụ trong niệm Phật tâm ấn chẳng hoại cũng giống như thế. Rõ ràng pháp môn niệm Phật là pháp bảo chân thật chẳng hoại. Diệu pháp niệm Phật, tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Toàn từ tánh khởi tu, hoàn toàn tu nơi tự tánh, tự tâm khởi niệm để niệm trở lại tự tâm. Dùng quả giác của Phật làm cái nhân tâm của chúng ta, nên cái nhân tâm ấy mau chóng đồng nhất với quả giác. Trụ trong niệm Phật, tâm ấn chẳng hoại. Báu công đức chính là tâm này, nên cái tâm ấn này được gọi là bảo ấn. Đại nguyện của Phật Di Đà là nguyện phổ độ chúng sanh thành Phật. Để thực hiện nguyện ấy, nên mở toang pháp tạng rộng thí báu vô thượng trang nghiêm bằng vô tận công đức. Báu ấy chính là pháp bảo chân thật, tính nguyện trì danh. Câu trụ trong niệm Phật tâm ấn chẳng hoại đúng là trong mắt của cả một đại tạng giáo vậy. Lúc trì danh niệm Phật chính là lúc tâm ấn phóng quang, nên một tiếng niệm Phật là một tiếng tâm. Do vậy, Kinh Đại Tập dạy rằng, người nếu chỉ niệm Đức A-di-đà thì đó chính là vô thượng thậm thâm diệu thiền. Nếu có thể tin nhận được lời nói này thì chính là hưởng được thâm ân của Phật, được Ngài mở con mắt trí huệ, đắc thân quang minh. Tâm ấn vừa nói đó chính là tâm ấn của các Như Lai, chính là cái gọi là dĩ tâm truyền tâm của chư tổ. Được nghe ấn báo này, nát thân khó báo đền nổi. Phần chánh kinh. Như Phật vô ngại trí, sở hành từ mẫn hạnh, thường làm thầy trời người, làm đấng tam giới hùng, thuyết pháp sư tử hống, rộng độ các hữu tình, viên mãn nguyện xưa kia, hết thảy đều thành Phật. Phần chú giải. Hai bài kệ này diễn tả ý nguyện cầu thành tựu Phật đức, nguyện phước huệ của mình được như đấng Như Lai. Câu đầu tiên, như Phật vô ngại trí, là nguyện trí huệ của mình được như Đức Phật vậy. Vô ngại trí chính là Phật trí thông đạt, không úng trệ, tự tại, dung thông. Kinh Niết Bàn quyển 8 nói, Như Lai chẳng như vậy, Ngài đều biết rõ tự địa và tha địa. Xin xem lại phần trên để giải thích về chữ tự địa và tha địa. Do vậy, Như Lai được gọi là vô ngại trí. Kinh Đại Tập quyển 1 dạy rằng, trí huệ vô ngại chẳng có bờ mé, khéo hiểu tam nghiệp của chúng sanh. Kinh Vô Lượng Thọ bản Ngụy Dịch quyển hạ có câu, Phật nhãn viên mãn, thấy rõ pháp tánh, dùng trí vô ngại vì người khác diễn thuyết. Như vậy, ngài Pháp Tạng phát nguyện cầu được trí vô ngại này chính là để vì cửu giới chúng sanh diễn thuyết diệu pháp khế lý khới cơ hết thảy vô ngại. Sở hành từ mẫn hạnh, nguyện cầu hạnh của mình cũng được như hạnh từ mẫn của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn do vô duyên đại từ thương xót chúng sanh đều như con một, nên cứu vớt gánh vác khiến họ đều lên bờ kia. Do vậy Pháp Tạng nguyện thực hành được hạnh của Phật hành. Như vậy câu kệ trước là cầu Phật trí huệ, câu này cầu đạt lòng từ bi của Phật. Trí bi song hành, khế hợp trọn vẹn với Bồ Đề. Bi và trí như hai cánh chim, chẳng thể thiếu một được. Trong câu thường làm thầy trời người, thầy trời người tức thiên nhân sư là một trong 10 hiệu của Như Lai. Chữ tam giới hùng trong câu làm đấng tam giới hùng cũng là một đức hiệu của Phật. Tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa có câu thế hùng bất khả lượng. Ngài Tịnh Ảnh bảo thế hùng là danh xưng khác của Phật. Phật đoạn sạch hết thảy phiền não nên là bậc đại hùng trong tam giới. Nói chung đoạn kinh này để tổng kết đại nguyện. Trước hết nói đến vô ngại trí là cầu trí huệ. Từ chữ từ mẫn hạnh trở đi bày tỏ thệ nguyện. Sách Hội Sớ bảo rằng nguyện là hướng đạo của muôn hạnh, huệ là con mắt của Phật đạo. Nguyện để dẫn dắt nhân hạnh, huệ để chiếu soi Phật đạo. Nguyện huệ viên mãn thì gọi là Như Lai, nên nói là làm đấng tam giới hùng. Trí huệ và thệ nguyện là nhân để thành chánh giác. Viên mãn được cả hai thứ ấy thì từ nhân mà đắc quả, nên làm bậc đại hùng trong tam giới. Thuyết pháp Sư Tử Hống. Nguyện mình thuyết pháp giống như Đức Thế Tôn, ở giữa đại chúng làm Sư Tử Hống. Sư Tử Hống là thí dụ. Sư tử rống lên một tiếng, muôn thú đều run rẩy. Vì vậy, lời thuyết pháp vô ý, quyết định của Đức Thế Tôn được xưng tụng là Sư Tử Hống. Kinh Niết Bàn quyển 25 có câu Sư Tử Hống là nói một cách quyết định. Trong Kinh Duy Ma phẩm Phật Quốc cũng có câu diễn pháp vô ý ví như sư tử rống. Hết băng 10. Ngài Tăng Triệu giảng rằng Sư Tử Hống là tiếng vô ý, lời nói nào của Đức Phật cũng chẳng e sợ quần tà dị học, ví như sư tử rống lên muôn thú đều nép phục. Có thuyết pháp được như thế mới có thể rộng độ các hữu tình. Vả lại, rộng độ hữu tình chính là căn bản của các đại nguyện của ngài Pháp Tạng, nên nói 48 đại nguyện, nguyện nào cũng vì chúng sanh. Viên mãn nguyện xưa kia, bảo là xưa kia là vì Pháp Tạng Bồ Tát trong năm kiếp siêng năng tu tập chọn lọc tạo nên 48 đại nguyện. Mỗi lời thệ đã phát đều được công viên quả mãn, nên bảo là viên mãn nguyện xưa kia. Lạ lùng thay câu nói hết thảy đều thành Phật, nát thân khắp hư không khó đáp đền. Câu này chính là bổn thể của 48 đại nguyện. Từ một câu này biến thành 48 đại nguyện, mỗi một nguyện cũng chỉ nhằm thể hiện câu này. Vãng sanh luận bảo ba thứ trang nghiêm, cõi Phật, Phật và Bồ Tát vào trong một pháp cú. Một pháp cú là thanh tịnh cú. Thanh tịnh cú là chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Nên biết rằng sự thanh tịnh ấy có hai loại. Những gì là hai loại? Một là khí thế gian thanh tịnh. Khí thế gian là những gì thuộc về vật chất hay loài vô tình. Hai là chúng sanh thế gian thanh tịnh. Câu hết thảy đều thành Phật này đã chỉ rõ rành rành hai thứ trang nghiêm ấy. Phẩm Thủy Trì Công Đức trong Kinh Vô Lượng Thọ đây có nói: nước ấy thuận ý của mỗi chúng sanh, sóng vang ra vô lượng âm thanh vi diệu, nghe tiếng Phật, Pháp, Tăng hoặc tiếng Ba La Mật, tiếng Cam Lộ, Quán Đảnh nhận lãnh địa vị. Được nghe các âm thanh như thế xong, tâm thanh tịnh, không có các phân biệt, chánh chơn, bình đẳng, thành tựu thiện căn. Nghe được pháp nào cũng tương ứng với pháp. Muốn nghe pháp nào, tai liền nghe thấy. Pháp chẳng muốn nghe, trọn chẳng nghe thấy. Vĩnh viễn chẳng thoái chuyển tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nước là vật chất vô tình, sao lại có được vô lượng diệu dụng đến thế? Tùy nghi thích ứng căn cơ, muốn nghe liền được nghe. Nước lại có đầy đủ công đức chẳng thể nghĩ bàn như vậy, khiến cho người nghe trọn chẳng bị thoái chuyển. Rõ ràng là nhất chân pháp giới, một hạt bụi, một mảy lông, không thứ nào chẳng viên minh cụ đức. Một thứ là chân thì hết thảy thứ là chân. Một mảy trần, một sợi lông, không thứ nào chẳng là viên viên quả hải. Theo hiển mật viên thông, viên viên quả hải chính là biển thánh giác quả đức vô thượng viên mãn. Chúng sanh thế gian và khí thế gian đều thanh tịnh, hữu tình vô tình đều cùng thành Phật, nên bảo hết thảy đều thành Phật. Một câu nói này bốc trần tâm tủy của Tam Tạng và 12 bộ kinh, mở toan huyền chỉ của 1700 công án trong nhà thiền, bộc lộ thắng thần mật ý đại viên thắng huệ, đại viên mãn của mật tông. Câu này chính là một pháp cú, chính là thanh tịnh cú, cũng có thể gọi theo nhà thiền là mạc hậu cú, tức câu sau cùng hết. Vạn đức cùng được phô bày, một pháp chẳng lập, nói năng suy nghĩ đều chẳng nhầm, chỉ đành lặng im lãnh hội. Phần chánh kinh. Nguyện ấy nếu ắt thành, đại thiên nên cảm động, các thiên thần trên không nên mưa hoa trân diệu. Phần chú giải. Sách Hội Sớ giảng chữ khắc quả tạm dịch là ắt thành như sau: khắc là khắc thành, tức là chắc chắn đạt được. Thay vì nói khắc quả, ta thường nói là quyết định thành tựu. Cảm là cảm ứng, cảm thuộc về chúng sanh, ứng thuộc nơi Phật Bồ Tát. Ý của đoạn kệ này là nếu bổn nguyện của tôi chắc chắn được thành tựu, thì hết thảy thánh chúng trong đại thiên thế giới nên cảm động, hiện ra các điềm lành. Từ trên hư không Phạm Thiên Đế Thích và các thiên thần trên trời nên mưa xuống các hoa trời quý báu lạ lùng đẹp đẽ để chứng minh. Ngài Tịnh Ảnh bảo rằng bài kệ này cầu thỉnh chứng minh bằng cách hiện điềm lành. Nếu tôi quyết định thành tựu, cõi đại thiên nên rúng động, trời mưa xuống hoa nhiệm màu. Phần chánh kinh. Phật bảo A Nan, pháp tạng tỳ kheo nói bài tụng ấy xong, ngay khi ấy khắp cõi đất chấn động sáu cách, trời mưa diệu hoa rải lên trên thân ngài. Trên không trung tự nhiên có tiếng âm nhạc khen ngợi, quyết định ắt thành vô thượng chánh giác. Phần chú giải. Nói kệ vừa xong, lập tức có điềm lành ứng hiện, nên bảo là ngay khi ấy. Đại địa chấn động là tướng lành ứng hiện nơi khí thế gian. Trời đổ mưa hoa, tấu nhạc khen ngợi là điềm lành ứng hiện nơi hữu tình thế gian, nhằm chứng minh đại nguyện của ngài Pháp Tạng nhất định thành tựu. Chữ khắp cõi đất chỉ đại địa trong toàn thế giới. Về sáu thứ chấn động, tức lục chủng chấn động, có ba cách giải thích. Một, chấn động trong sáu thời điểm nên gọi là lục động. Khi Phật nhập thai, khi Phật xuất thai, khi Phật thành đạo, khi Phật chuyển pháp luân, khi thiên ma khuyến thỉnh Phật nên xả mạng, khi Phật nhập niết bàn. Hai, do chấn động cả sáu phương nên gọi là lục động. Kinh Đại Phẩm Bát Nhã quyển 1 chép rằng lúc bấy giờ Đức Thế Tôn vẫn ở trên tòa sư tử, nhập sư tử Du Hí Tam Muội, dùng sức thần thông làm cho các cõi nước trong Tam Thiên Đại Thiên sáu thứ chấn động. đông vọt lên, tây chìm xuống, tây vọt lên, đông chìm xuống, nam vọt lên, bắc chìm xuống, bắc vọt lên, nam chìm xuống, khắp chung quanh nổi lên, chính giữa chìm xuống, chính giữa nổi lên, chung quanh chìm xuống, cả mặt đất đều nhu nhuyễn, khiến chúng sanh vui thích. Như vậy, sáu phương đông, tây, nam, bắc, chính giữa và chung quanh bị chấn động, nên gọi là lục động. 3. Có sáu tướng chấn động, do chấn động sáu cách nên gọi là lục động. Bản dịch Kinh Hoa Nghiêm đời Tấn bảo động, khởi, dũng, chấn, hống, giác là lục động. Động là lắc lư, khởi là nhô lên cao, dũng là hủng xuống trồi lên, chấn là vang ra tiếng, hống là tiếng vang rền, giác là tiếng người khác biết, khiến chúng sanh giác ngộ. Trong ba thuyết trên, thuyết thứ nhất nói về thời điểm chấn động, hai thuyết sau nói đến tướng trạng chấn động. Theo quyển 8 Trí Đồ Luận, nhân duyên khiến khắp cõi đất chấn động như sau. Vì sao Phật chấn động tam thiên đại thiên thế giới? Đáp: vì muốn cho chúng sanh biết rằng hết thảy đều là không, vô thường. Hơn nữa, giống như người muốn nhuộm áo, trước hết phải rũ bỏ bụi đất. Đức Phật cũng giống như thế. Trước hết, khiến cho chúng sanh trong tam thiên đại thiên thấy được thần lực của Phật sanh tâm kính trọng, nhu thuận. Sau đấy, Phật mới thuyết pháp. Vì vậy, Phật chấn động cõi đất sáu cách. Ở đây, khắp cõi đất chấn động sáu cách để ứng với lời thề đại thiên nên cảm động của Pháp Tạng Đại Sĩ, đồng thời biểu thị nay Đại Sĩ phát nguyện tương lai sẽ chuyển vô thượng đại pháp luân. Bản đường dịch ghi các ý trời mưa dịu hoa, tự nhiên âm nhạc như sau. Hoa trời âm nhạc đầy dẫy hư không. Ngài Gia Tường giảng rằng đất động biểu thị hạnh nhân, mưa hoa biểu thị ắt được chứng quả, tự nhiên có âm nhạc chứng tỏ sẽ đắc cõi vui màu nhiệm, thuyết pháp giáo hóa chúng sanh. Ý nói trong các điềm lành hiển hiện, đất chấn động biểu thị hạnh nguyện là cái nhân để đắc quả, mưa hoa có hoa thì ắt có quả, dùng ngay hình ảnh ấy để biểu thị đại nguyện ắt sẽ đắc quả. Tự nhiên có âm nhạc là ắt được hưởng cõi vui màu nhiệm và tuyên dương diệu pháp một cách rộng rãi, giáo hóa chúng sanh vô tận. Sách Hội Sớ giảng câu khen ngợi rằng quyết định ắt thành vô thượng chánh giác như sau: chắc chắn đắc quả, không còn nghi ngờ gì nữa, nên nói là quyết định. Bởi đấy là sự khẳng định chắc chắn nhất trong những lời đoan chắc, nên bảo là ắt thành. Vô thượng chánh giác là Phật quả, không gì hơn nổi Phật quả, nên bảo là vô thượng. Vì sao ngay khi Pháp Tạng Đại Sĩ vừa phát nguyện xong, trên không trung liền có tiếng khen rằng quyết định ắt thành vô thượng chánh giác? Sách Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tính Luận giảng điều này rất là tinh xác. Ở đây tôi chỉ lược nêu đại ý như sau: hết thảy cõi Phật chẳng thể được thành lập riêng ngoài một niệm trong cái tâm thanh tịnh của chúng sanh. Pháp Tạng Đại Sĩ phát ra lời thệ nguyện rộng sâu như vậy chỉ nhằm phá trừ vọng chấp của chúng sanh, khai hiển tâm lượng vốn có của đương cơ, khiến họ biết được rằng tịnh độ chính là pháp tánh vốn sẵn như vậy, chẳng phải từ cái nào khác mà được. Vì sao vậy? Tự tánh không tịch, lìa khỏi các đường ác, tự tánh diệu viên, có đủ các tướng hảo, tự tánh vô ngại, hiện sáu thần thông, tự tánh vô trụ, chẳng thể đoạn diệt, tự tánh vô tác, chẳng có hạn lượng, tự tánh chẳng phải ngoài, như gió thổi khắp nơi, tự tánh chẳng ở trong, như gương soi khắp tất cả, tự tánh quang minh như mặt trời chiếu khắp nơi, tự tánh bình đẳng như hương sông khắp mọi chốn. Bồ Tát tùy thuận tâm không tịch, tâm diệu viên, tâm vô ngại, tâm vô trụ, tâm vô tác, tâm không ngoài, tâm không trong, tâm quang minh, tâm bình đẳng sẵn có trong tự tánh của chúng sanh, để trang nghiêm cõi Phật. Vì vậy, 48 nguyện, nguyện nào cũng chính là cái tâm sẵn có của chúng sanh. Dùng tự tâm để trang nghiêm tự tâm, như nước xuôi về biển, như âm vang ứng theo tiếng. Tâm và cõi chẳng hai, nhân quả đồng thời, nên pháp tạng phát nguyện xong, trên không trung liền có tiếng khen ngợi, quyết định ắt thành vô thượng chánh giác. Do cái nhân chẳng thể nghĩ bàn phát khởi cái quả chẳng thể nghĩ bàn. Cái nhân chẳng thể nghĩ bàn lại chính là cái quả chẳng thể nghĩ bàn. Ai chuyên chí nơi tịnh độ phải nên tin nhận điều này. Chúng ta rất nên nghiền ngẫm lời luận ấy. Số 8. Tích công lũy đức. Trong phẩm này, Pháp Tạng Bồ Tát phát nguyện xong, từ nguyện khởi hạnh, trong vô lượng kiếp trụ chân thật huệ, gieo các cội đức, giáo hóa vô lượng chúng sanh trụ nơi đạo vô thượng, khiến họ đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chẳng thể nói hết nổi công đức như thế, nên phẩm này được đặt tên là Tích Công Lũy Đức. Phần Chánh Kinh. A Nan, Pháp Tạng Tỳ Kheo ở trước Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai và giữa đại chúng trời người phát hoằng thệ nguyện ấy xong, trụ chơn thật huệ dũng mãnh tinh tấn, một dạ chuyên chí trang nghiêm cõi màu nhiệm. Ngài tu cõi Phật bao la rộng lớn, siêu thắng độc diệu, kiến lập thường nhiên, chẳng suy chẳng biến. Phần chú giải. Pháp Tạng Bồ Tát ở trước Đức Phật và đại chúng tuyên nói hoằng thệ nguyện như phần trên đã thuật. Hoằng là sâu rộng. Sách Pháp Giới Thứ Đệ giảng như sau: duyên rộng khắp thì gọi là hoằng. Tự chế ngự tâm mình gọi là thệ. Chí mong lời thề được trọn vẹn là nguyện. Chữ hoằng thệ nguyện thường dùng để chỉ chung tất cả những lời thệ nguyện rộng lớn của chư Phật Bồ Tát. Ở đây kinh dùng chữ hoằng thệ nguyện ấy để nhằm chỉ riêng 48 nguyện của Pháp Tạng Bồ Tát. Phát khởi lên nguyện ấy xong, từ lời nguyện phát khởi vô biên diệu hạnh thù thắng. Ngay trong câu đầu của phẩm này đã nói ngay trụ chơn thật huệ. Một câu ngắn gọn này chính là căn bản của hết thảy diệu hạnh, là chánh nhãn của vô lượng thiên nhân. Phẩm Đức Tuân Phổ Hiền của kinh này từng nói khai hóa hiển thị chơn thật tế. Phẩm Đại Giáo Duyên Khởi cũng nói muốn cứu vớt quần manh, ban cho cái lợi chơn thật. Phẩm này lại nói trụ chơn thật huệ. Ba câu ấy tuy sai khác nhưng thật ra ý nghĩa chẳng khác. Chơn là chơn như, thật là thật tướng. Kinh Quán Phật Tam Muội nói Phật địa quả đức, chơn như thật tướng, đệ nhất nghĩa không. Cội rễ cùng cực của chơn như thật tướng gọi là chơn thật tế. Hết thảy hàm linh trong đời tương lai đều do nhất thừa nguyện hải của Phật Di Đà, sáu chữ hồng danh mà được độ thoát. Đó là cái lợi chân thật. Hiển thị được chân thật tế ấy, ban cho cái lợi chân thật ấy thì chính là chân thật huệ. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 2 giảng chữ huệ như sau: xét theo hành phương tiện thì quán sát thông suốt là huệ, còn nếu luận theo thật đế thì thể của chân tâm sáng tỏ, tự tánh không tâm tối thì gọi là huệ. Như vậy, hiểu rõ bổn tâm, thấy rõ bổn tánh mới gọi là huệ. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 2 lại giảng chỉ chân thật như sau: pháp tuyệt các vọng chấp là chân thật. Như vậy, chân thật là cái chân thật lìa khỏi vọng niệm sẵn có, tức là tự tánh thanh tịnh tâm. Sách Đại Thừa Chỉ Quán nói tâm này chính là tự tánh thanh tịnh tâm, còn gọi là chân như, hay gọi là Phật tánh, hoặc gọi là Pháp thân, hoặc gọi là Như Lai tạng, hoặc gọi là Pháp giới, hoặc gọi là Pháp tánh. Sách Giáo Hạnh Tính Chứng cũng bảo rằng vô vi Pháp thân chính là thật tướng chính là pháp tánh, pháp tánh chính là chân như, chân như chính là nhất như, mà nhất như lại sanh từ Đức Di Đà Như Lai, thị hiện các thân, báo, ứng, hóa. Như vậy, chân thật huệ chính là chân như, thật tướng, tự tánh, Phật tánh, tự tánh thanh tịnh tâm, vân vân, là công dụng chiếu soi của cái sở thuyên lý thể. Sở thuyên lý thể. Sở thuyên là những nghĩa lý được diễn bày trong kinh văn. Theo Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm, pháp được giảng là sở thuyên. Văn cú danh từ để diễn bày pháp ấy là năng thuyên. Sở duyên lý thể là thật tánh của pháp được giảng. Nói vắn tắt, minh tâm kiến tánh là hiểu rõ được bổn thể, thấu triệt được điều ấy thì an trụ như như, từ thể khởi dụng, đấy chính là trụ chân thật huệ. Hơn nữa, chân thật tế là pháp thân đức, chân thật lợi là giải thoát đức, chân thật huệ là bát nhã đức. Ba điều chân thật này cũng chính là ba đức của Niết Bàn, như ba chấm trong chữ Y dài, chẳng ngang, chẳng dọc, chẳng tách rời, chẳng gộp lại. Một tức là ba, ba tức là một. Ngay trước phần nói về diệu hạnh, buông ngay một câu trụ chân thật huệ, thật là một câu nói giống hệt giọt mực điểm nhãn khi vẽ rồng. Trụ chân thật huệ là nhập một pháp cú. Một pháp cú là chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Dũng mãnh tinh tấn là không gián đoạn, không tạp loạn. Một dạ chuyên chí là tâm chí chuyên nhất. Cõi màu nhiệm là cõi nước tinh mỹ tuyệt luân, chẳng thể nghĩ bàn. Trang là cung kính, là chánh, là trang hoàng rực rỡ. Nghiêm là tôn quý, nghiêm túc, trang trọng. Như vậy, hai chữ trang nghiêm có thể hiểu một cách thông tục là trang hoàng bằng các thứ tốt đẹp một cách tôn trọng, cung kính, đúng đắn, nghiêm túc nhất. Dùng diệu đức của đại sĩ để trang nghiêm. Cõi màu nhiệm là cái được trang nghiêm bằng những diệu đức của đại sĩ. Đem vạn đức dung hợp thành cõi màu nhiệm nên bảo là trang nghiêm cõi màu nhiệm. Câu trụ chân thật huệ, trang nghiêm cõi nhiệm màu, nói đến căn cội của cõi tịnh cực lạc, cũng như mấu chốt của diệu hạnh phổ hiền. Trong phẩm lễ cúng thính pháp của kinh Vô Lượng Thọ đây, Phật A Di Đà bảo các vị chánh sĩ từ mười phương đến dự pháp hội rằng, thông đạt các pháp tánh hết thảy không vô ngã, chuyên cầu tịnh Phật độ, ắt thành tựu được cõi nước như cõi này. Lời dạy ấy đã lột trần chánh nhân tịnh độ, thật chẳng khác chút nào với câu trụ chân thật huệ trong đoạn này. Vì hết thảy không vô ngã, chuyên cầu tịnh độ chính là chân thật huệ. Chuyên cầu tịnh độ, an trụ hết thảy không, chính là chân thật trang nghiêm cõi nước. Không thấy có chúng sanh nào để độ mới là độ sanh. Trang nghiêm cõi Phật ly tướng, kiến lập đạo tràng, bóng trăng trong nước, làm Phật sự trong mộng, xa lìa nhị biên, khéo khế hợp trung đạo, viên tu, viên chứng, trong khoảng khảy ngón tay liền được thành tựu trọn vẹn. Vì thế bảo rằng, trụ chân thật huệ, trang nghiêm cõi màu nhiệm, là cội gốc của Di Đà đại nguyện, là mấu chốt của phổ hiền đại hạnh. Có thấu hiểu được chân thật thể rồi thì mới có thể khởi lên chân thật huệ. Do trụ chân thật huệ nên có thể khai hóa hiển thị chân thật tế, như ánh sáng tỏa từ viên ngọc lại chiếu ngược lại hiển hiện toàn thể viên ngọc. Vì vậy, trong cõi cực lạc, nước, chim, cây cối, mỗi sắc mỗi hương đều viên minh cụ đức, mỗi thứ đều là viên viên quả hải, đều là chân thật tế cả. Hơn nữa, do mỗi thứ đều từ chân tâm đại giác, quả giác diệu đức của Phật Di Đà hiển hiện, mỗi thứ cũng đều từ Như Lai trí huệ đức tướng có sẵn trong tự tâm của mỗi người chúng ta lưu xuất, nên cái được Đức Di Đà hiển hiện thật ra chính là bổn tâm của chúng ta, là của báu trong nhà của chúng ta, chẳng phải từ bên ngoài mà có. Phát tâm niệm Phật giống hệt như ánh sáng của viên ngọc, lại chiếu rõ thể tướng viên ngọc, thân thiết tự nhiên, chẳng tốn công sức. Do đó có khả năng rộng ban cái lợi chân thật. Đại ý của phẩm này là Pháp Tạng đại sĩ do tu cái nhân mầu nhiệm như thế, nên chứng được cái quả mầu nhiệm là pháp môn tịnh độ. Ba câu đầu diễn tả ý chính của phẩm này. Bốn câu từ chữ Ngài tu cõi nước trở đi nói đến cõi Phật được Ngài Pháp Tạng nghiêm tịnh. Chữ Bao La diễn tả sự rộng lớn mênh mông. Vãng sanh luận bảo rằng rốt ráo như hư không, rộng lớn không ngần mé. Đấy chính là ý nghĩa của chữ Bao La rộng lớn. Ngài Tịnh Ảnh bảo rằng chữ Bao La rộng lớn diễn tả cõi nước to lớn. Ngài Gia Tường bảo chữ Bao La mô tả khả năng dung chứa đại chúng, nghĩa là cõi tịnh độ có khả năng chứa đựng được rất nhiều chúng sanh vãng sanh về đó, rộng lớn đến vô hạn cực. Ngài Cảnh Hưng giải thích rằng cõi tịnh độ do vô lượng đức mà thành. Tổng hợp cả ba thuyết trên, ta thấy rằng cõi nước cực lạc bao la rộng lớn vì nó do vô lượng diệu đức của đại sĩ Pháp Tạng hợp thành. Cõi nước ấy mênh mông không có giới hạn, dung chứa được vô tận chúng sanh vãng sanh về đấy một cách vô hạn lượng. Siêu thắng độc diệu. Diệu là như sách Pháp Hoa Du Ý giảng rằng diệu là chữ để khen ngợi điều tinh vi thâm viễn. Đại Nhật Kinh Sớ quyển 1 lại bảo diệu là không gì so sánh bằng được nổi, không có gì hơn được nổi. Như vậy diệu là vô thượng, không gì sánh bằng. Sách Tình Ảnh Sớ ghi rằng siêu thắng độc diệu là ý nói cõi nước thù thắng. Sách Hội Sớ bảo rằng siêu thắng độc diệu là ý nói không những chỉ to lớn, mà những sự trang nghiêm ấy như thân, cõi, chánh báo, y báo đều là bậc nhất, không chi sánh bằng, vượt xa các cõi Phật khác, tinh vi hơn hết, nên bảo là siêu thắng. Chỉ mình cõi Phật này là bất khả tư nghị bậc nhất, nên bảo là độc diệu. Tiếp đó sách lại nêu ra 7 điều để chứng minh sự độc diệu của cõi cực lạc. Sách viết rằng 1. Pháp báo ứng xuất hiện trong bổn quốc. Chữ bổn quốc chỉ cực lạc. Ý của câu này là cõi cực lạc là cõi của tam thân quả Phật. Pháp thân Phật, báo thân Phật, ứng hóa thân Phật, nên hơn hẳn các cõi hóa độ của những ứng hóa thân Phật. 2. Vì thân Phật thọ lượng quang minh vượt xa chư Phật. Do Đức Di Đà là bậc tôn quý nhất trong chư Phật, quang minh của Ngài là vua trong các quang minh, thọ mạng của Ngài vô lượng. 3. Danh xưng lợi ích độc xuất nan tư. Thánh hiệu Di Đà vang danh mười phương, nếu ai nghe được chí tâm tin ưa, mười niệm ắt sẽ vãng sanh. Nghe tên Ngài mà tin nhận thì mau chứng Bồ Đề. Chư Phật cùng tuyên thuyết, mười phương cùng khen ngợi, nên bảo là độc xuất. Lại còn do nghe danh phát tâm, nghe danh được phước, nghe danh đắc nhẫn, do nghe danh được trụ tam ma địa, chứng bất thoái chuyển, công đức vô lượng, nên bảo là nan tư. 4. Khiến cho ngũ thừa cùng nhập báo độ. Ngũ thừa là Nhân, Thiên, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Như Lai. Báo độ là chỗ Pháp thân đại sĩ ở. Nay Phật khiến cho phàm phu, nhị thừa, địa tiền Bồ Tát đều chứng được báo độ một cách trọn vẹn, nên bảo là độc diệu. 5. Những hạng nhị thừa, căn khuyết, nữ nhân nhanh chóng chuyển thành nhất thừa. Một phen sanh lên cõi ấy, ai nấy đều đầy đủ 32 tướng đại trượng phu, vĩnh viễn chẳng thoái chuyển, vô thượng chánh đẳng chánh giác, đồng ngồi xe trâu trắng lớn, Như Lai nhất thừa, nên bảo là nhanh chóng chuyển thành nhất thừa. 6. Chánh nhân vãng sanh dễ tu dễ đắc. phát bồ đề tâm một dạ chuyên niệm là chánh nhân để vãng sanh, chẳng luận nam nữ, già trẻ, trí ngu, bận rảnh, ai ai cũng tu được. Thậm chí ngũ nghịch tội trọng, tướng địa ngục hiện ra, lúc lâm chung bị sự khổ bức bách, quán tưởng khó thành, vẫn có thể xưng danh mà được vãng sanh, nên bảo là dễ tu. Tính nguyện trì danh 10 niệm ắt vãng sanh, nên bảo là dễ đắc. 7. Vãng sanh rồi đắc quả thật nhanh chóng, thật cao. Ngũ nghịch, thập ác, lâm chung, 10 niệm liền được vãng sanh, chứng ngay bất thoái, nên bảo là thật nhanh chóng. Phàm phu đem theo hoặc nghiệp, sanh ngang sang cõi ấy, liền thành A Bệ Bạc Trí, địa vị ngang với bậc bổ xứ, nên bảo là thật cao. Quả thật, những điều như vậy khắp cả 10 phương không nơi nào khác có được, nên bảo là độc diệu. Như sách Lễ Tán nói, do 48 nguyện trang nghiêm khởi lên, siêu việt các cõi Phật, thật là tinh xảo nhất. Kiến lập thường nhiên, chẳng suy chẳng biến. Kiến là lúc khởi công, lập là lúc đã hoàn thành. Thường là không thay đổi, nhiên là luôn như thế, suy là suy vi yếu kém, biến là thay đổi sai khác. Kiến lập thường nhiên, chẳng suy chẳng biến, có nghĩa là một phen đã được kiến lập rồi thì luôn luôn giống như thế, chẳng có các tướng trạng bị sút kém, giảm bớt, biến hoại. Sách Tình Ảnh Sớ giảng rằng, kiến lập thường nhiên, chẳng suy chẳng biến, ý nói cõi nước thường hằng. Ngài Gia Tường lại bảo, kiến lập thường nhiên nghĩa là cõi này, tức Sa Bà, có kiếp hoại, nhưng cõi kia, tức Cực Lạc, chẳng thay đổi, mãi mãi giống như vậy. Ngài Cảnh Hưng bảo, kiến lập thường nhiên là nhân được viên mãn, quả được thành lập, nên chẳng đổi khác. Chẳng suy chẳng biến là chẳng bị tam tai phá hoại. Tam tai là thủy, hỏa, phong. Trong cuốn Vô Lượng Thọ Kinh sao, Ngài Vọng Tây lại dựa theo lời dạy của Thiện Đạo Đại Sư mà phát huy ý nghĩa đoạn kinh này đến mức sâu xa tột bực. Ý Ngài như sau: theo Phật Địa Luận có 3 thứ thường: bổn tánh thường, bất đoạn thường và tương tục thường. Theo sách Tam Tạng Pháp Số quyển 8 thì: 1. Bổn tánh thường, tức là pháp thân, nghĩa là pháp thân bổn tánh thường trụ, không sanh không diệt. 2. Bất đoạn thường là báo thân, vì báo thân luôn nương theo pháp thân chẳng gián đoạn. 3. Tương tục thường là ứng thân, vì ứng thân thường ở trong thập phương pháp giới, đã mất đi lại hiện ra, hóa hiện vô cùng tận. Ngoài ra, câu tự tánh luôn thường trụ bất động của sách Hoa Nghiêm diễn nghĩa sao quyển 34 là nói về pháp thân. Trong sách Sự Tán, Ngài Thiện Đạo bảo rằng, Cực Lạc vô vi niết bàn giới, và chẳng suy chẳng biến, luôn thường hằng chẳng lay động. Như vậy, ta thấy rằng chữ thường nhiên trong đoạn kinh trên chính là nói đến bổn tánh thường. Thường hằng chẳng lay động, tức là pháp thân hay tự tánh vậy. Do thường hằng nên chẳng suy chẳng biến. Ngài Vọng Tây lại đặt ra câu hỏi như sau: đã là cõi do tu nhân mà cảm được quả, thì cõi ấy ắt phải có lúc khởi đầu, sao lại bảo là chẳng phải là nhân, chẳng phải là quả, trạm nhiên thường hằng được? Rồi Ngài tự đáp: tu nhân quả cảm là thị giác trí, vô vi thản nhiên bất động chính là bổn giác lý. Xét đến rốt ráo, thị giác nào khác bổn giác? Như Thích Đại Diễn Luận bảo rằng, nếu đắc thị giác thì thị giác lại chính là bổn giác. Nếu bàn về lúc chứng đắc thì dường như có khởi đầu, nhưng nếu xét về cái được chứng thì thị giác và bổn giác bất nhị, vốn sẵn thường trụ. Nên chú ý tới những câu cuối trong lời luận trên của Ngài Vọng Tây: lúc bàn đến thời điểm chứng đắc thì dường như có cái khởi đầu, nhưng khi đã chứng đắc rồi thì ngôn ngữ dứt bặt, hết thảy bất nhị, vốn sẵn thường trụ. Xét trong mật bộ, Kinh Đại Thừa Mật Nghiêm có nói: Phật đã siêu việt những điều ấy, nương vào cõi mật nghiêm mà trụ. Cõi Cực Lạc trang nghiêm, Đức Thế Tôn hiệu là Vô Lượng Thọ. Kinh ấy còn nói: Mật nghiêm tịnh độ vượt xa các cõi Phật khác. Tánh cõi ấy giống như tánh của vô vi, chẳng giống với vi trần. Sách Mật Nghiêm Kinh Sớ giảng rằng: Nói giống như tánh của vô vi, vì cõi mật nghiêm là cõi tha thọ dụng của chư Phật. Chư Phật từ cõi pháp tánh độ, dùng bi nguyện lực kiến lập ra cõi mật nghiêm. Cõi tịnh độ này giống như pháp tánh độ, không có tánh vô thường, nên bảo là giống như tánh của vô vi. Sách còn nói: Cõi mật nghiêm tạng này chỉ từ Như Lai tạng tâm thanh tịnh hiện ra, nên chẳng phải là do vi trần hợp thành. Theo lời giảng trên, Cực Lạc chính là từ Như Lai diệu tâm hiển hiện, là do cõi màu nhiệm pháp tánh biến hiện ra, nên chẳng giống với các thế giới khác. Những thế giới khác chỉ là do vi trần hợp thành. Vi trần chẳng phải là những hạt bụi nhỏ, mà là những hạt cực nhỏ hợp thành vật chất. Trước đây ta cứ tưởng điện tử là hạt nhỏ nhất, nay lại phát hiện rằng còn có những hạt nhỏ hơn cả điện tử, tạm gọi là khoa khắc, quark. Nhưng hiện tại các nhà khoa học vừa khám phá rằng khoa khắc chưa phải là hạt nhỏ nhất, lại có những hạt nhỏ hơn nữa, chẳng thể cùng tận. Từ năm 1980 trở đi, các nhà khoa học khám phá ra hạt vi trung tử, meson. Hạt này lớn bằng 1/100 ức của điện tử. Những hạt này đầy dẫy trong không trung, chúng có thể xuyên qua những tấm nhôm hoặc gan dày đến mức 10 ức cây số như xuyên qua một lớp sương mỏng. Những hạt nhỏ thật nhỏ ấy chính là vi trần. Ở đây kinh dạy Cực Lạc và cõi mật nghiêm đều chẳng phải do những hạt li ti ấy hợp thành. Toàn thể của chúng là Như Lai diệu tâm, là tự tánh của đương nhân, nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng suy chẳng biến, lặng lẽ thường trụ như tánh của vô vi. Phần chánh kinh. Trong vô lượng kiếp tích chứa vung bồi đức hạnh, chẳng khởi các ý tưởng tham sân si dục, chẳng chấp trước sắc thanh hương vị xúc pháp, chỉ thích nghĩ nhớ các thiện căn mà chư Phật quá khứ đã tu hành tịch tỉnh hạnh, xa lìa hư vọng, nương vào chơn đế môn, trồng các cội lành, chẳng nề hà các khổ, thiểu dục truy túc, chuyên cầu bạch pháp, ban bố cái lợi cho quần sanh, chí nguyện không mỏi nhọc, thành tựu nhẫn lực. Phần chú giải. Đoạn đầu của phẩm này đã nói về việc trang nghiêm tịnh độ. Ba đoạn kế tiếp nói đến việc trang nghiêm tự tâm. Vì tâm và cõi nước chẳng hai, tâm tịnh thì cõi nước tịnh. Câu trong vô lượng kiếp tích chứa phung bồi đức hạnh là câu dẫn giải đại ý của cả ba đoạn sau. Kiếp là thời gian cực dài, khó lòng thí dụ nổi. Vô lượng kiếp nghĩa là số kiếp vô lượng, là thời gian dài lâu cực vô lượng, chẳng thể dùng cách nào để diễn tả nổi thời gian ấy, chẳng thể tính toán nổi. Kinh dùng chữ vô lượng kiếp để diễn tả sự tu hành lâu xa vậy. Hạnh là những điều do thân khẩu ý tạo tác. Đức hạnh, tạo thành điều thiện là đức. Phương cách tạo ra đức là hạnh. Như vậy, đức hạnh gồm cả công đức và hạnh nghiệp. Đức hạnh còn chỉ những hạnh nhằm để được đầy đủ công đức, tức là ba thứ vô lậu học: giới, định, huệ và lục độ. Sách Hội Sớ lại giảng như sau: Hạnh là hạnh nghiệp, là những điều do ba nghiệp tạo ra. Đức là phước đức, tức là cái được chiêu cảm bởi hạnh, và chẳng phải đạt nổi trong một sớm một chiều, nên bảo là tích chứa vung bồi. Tích là tích lũy như từng giọt nước đọng lại. Vung bồi là bồi đắp, vung vén như trồng cây non thành rừng. Trải qua một thời gian lâu chẳng thể tính kể, nên bảo là vô lượng kiếp. chẳng khởi các ý tưởng tham sân si dục. Đối duyên sanh tâm gọi là tưởng, như đối với các trần cảnh bèn chấp lấy các tướng sai khác, nam nữ, thì gọi là tưởng, vì chấp vào cảnh giới sai biệt. Tham tưởng, sân tưởng, si dục tưởng là ba ác tưởng. Như kinh Utkala Việt vấn, nói Bồ Tát lúc hành bố thí dùng ly dục tưởng, tu từ tưởng, vô si tưởng để đối trị ba ác tưởng. Khi Bồ Tát bỏ ra vật để thí thì sanh ly dục tưởng. Do nhân duyên đã ban niềm vui cho người cầu xin, tâm sân hận bớt dần nên gọi là tu từ tưởng. Đem công đức bố thí ấy hồi hướng về vô thượng đạo nên tâm si mỏng dần, đấy gọi là bất si tưởng. Nay Pháp Tạng Đại Sĩ chẳng khởi ba ác tưởng nên Ngài thoát khỏi các phiền não, chẳng chấp trước sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Chẳng chấp trước là chẳng tham đắm sắc, thanh, vân vân, là lục trần. Sắc trần là hết thảy hình sắc như xanh, vàng, đỏ, trắng và các hình tượng. Thanh trần là hết thảy âm thanh, tiếng vui, tiếng khổ, vân vân. Hương trần là những thứ được mũi nhận biết, thơm tho hay hôi thối. Vị trần là những thứ nhận biết bởi lưỡi, tức là các vị ngon lành hay dở tệ của thức ăn. Xúc trần là những thứ được thân nhận biết như mềm mại, thô tháp, nóng, lạnh, ôn hòa, vân vân. Pháp trần là ý căn đối với năm thứ trần nói trên phân biệt là tốt, xấu, rồi khởi ra các pháp thiện ác. Trong lục trần, vẻ đẹp của nam nữ, tiếng nhạc đàn sáo ca vịnh, mùi hương chiên đàn hay mùi của nam nữ, các vị ngon lành của thức ăn trân quý, cảm xúc do y phục thượng diệu hay thân thể mềm mại mịn màng của nam nữ, đều là những sự khiến chúng sanh tham đắm chẳng xuất ly nổi.
Như chim bay giữa hư không vô tận, xa não phiền, xa cuộc sống phù vân, tâm an định, tâm giải thoát thanh cao, không ngã mạn và sắc trần không vương, bậc chánh tri A La Hán vô cùng, dứt buộc ràng giác ngộ lý chân thường, bậc trọn lành tham sân si đoạn diệt, là ruộng phước cho nhân thương.